Đệ Tử Quy, Phép Tắc Người Con. Giảng tọa: Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Người giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy. Tập 27. Các vị bằng hữu, xin chào mọi người. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Mượn đồ người trả đúng hẹn, sao có cần, mượn không khó. Khi chúng ta mượn đồ của người khác, luôn luôn phải nghĩ khi nào nên trả lại. Điều này cần phải cẩn thận, bởi vì người ta cho chúng ta mượn đồ thì chúng ta đã được giúp đỡ, phải biết ơn. Giả như chúng ta trả không đúng hẹn thì không có đạo nghĩa. Khi chúng ta xác định khi nào đem trả, lại sợ mình bị quên mất, thì nhất định phải như thế nào? Các vị có thể viết trực tiếp lên lịch treo tường. Mỗi ngày các vị đều xem lịch sẽ không quên, hoặc là ghi vào quyển sổ tay của chính mình, viết vào lịch làm việc. Mỗi lần mượn đồ của người khác, các vị đều cẩn thận như vậy. Sau này người ta rất vui vẻ cho các vị mượn đồ tiếp. Trịnh Liêm thời nhà Minh có một lần đến nhà người khác mượn sách, bởi vì đó là gia đình giàu có. Họ nói với ông 10 ngày sau ông phải trả quyển sách này. 10 ngày thì rất nhanh. Người ta cho ông mượn, ông vô cùng hoan hỷ. Ngày thứ 10 đúng lúc tuyết rơi rất nhiều. Chủ nhân của quyển sách nghĩ có thể ông không đến, nhưng Trịnh Liêm vẫn đội gió tuyết lớn để đi trả. Vì chủ nhân đó rất cảm động, cũng rất khâm phục ông, và nói: Sau này sách của tôi sẵn lòng cho ông mượn. Khi chúng ta mượn đồ của người khác, nét mặt người ta không vui thì không nên trách họ, phải như thế nào? Cần phải xét lại bản thân mình. Chữ tín trong xã hội của chúng ta là muốn chính bản thân mình từng chút mà xây dựng nên. Chúng ta không nên ngưỡng mộ người đó, sao mà được sự tin tưởng của người khác? Ắt có nguyên nhân của họ. Chúng ta phải tự cố gắng hướng theo điều đó mà nỗ lực. Ngày nay người mượn tiền là gì? Là gì? Là đại ca. Người cho mượn tiền là tiểu đệ. Người mượn tiền được chém chệ ngồi trên cao. Người cho mượn tiền thì phải đi cầu xin họ trả. Các vị xem xã hội này có điên đảo hay không? Mượn rồi thì vẫn không muốn trả. Điều này thật là xấu xa. Không ngờ là ban đầu thì cố thuyết phục để mượn tiền. Người thời xưa của chúng ta rất phúc hậu, chỉ cần mình có tiền thì lập tức liền đi trả. Chữ tín thời xưa có giống ngày nay không? Không giống. Chữ tín thời xưa là nhân cách. Có cần viết biên nhận không? Cho nên sự thật thà của người xưa là thể hiện cho nhân cách của một người, nên không cần ghi biên nhận. Thật sự khoảng 5-60 năm trước, xã hội xưa đức tính đều là như vậy. Thí dụ như ông ngoại tôi trước đây là chủ tiệm gạo. Rất nhiều người trước mắt vẫn chưa có tiền đều đến nhận gạo. đến Tết, đến ngày lễ, phần lớn đều mang tiền đến trả, nhưng số ít người chưa đến trả, bởi vì họ không có tiền. Ông ngoại tôi vẫn không đi đòi, bởi vì người với người rất tin tưởng nhau, đều biết là khi đối phương có tiền nhất định sẽ mang đến trả. Hiện nay chắc chắn là rất khó rồi, chúng ta lại đi đòi người khác, vậy thì không có đạo nghĩa rồi. Các vị xem con người trước kia, họ đối với người là tín nhiệm. Chữ tín của phương Tây là gì? Là gì? Là giấy trắng, mực đen. Một góc độ của phương Tây chính là trước tiên họ phải hoài nghi các vị có phải là người tốt hay không đã, có phải là người có chữ tín hay không. Các vị phải chứng minh cho họ xem các vị có chữ tín hay không. Đây là thái độ khác nhau đối với chữ tín của phương Đông và phương Tây. Nhưng chúng ta hiện nay đang xử lý vấn đề chữ tín này theo phương Đông hay là phương Tây. Hiện nay tương đối chênh lệch theo phương Tây, bởi vì muốn giống theo phương Đông không có được mấy người dám làm, trong lòng sẽ lo lắng. Sao người thời nay nói mà không giữ chữ tín, rốt cuộc là chúng ta tiến bộ hay thoái lui? Chúng ta cần phải bình tâm mà suy nghĩ. Đáng lẽ phải trả cho người ta mà các vị không trả, xem ra các vị đã chiếm được chút lợi rồi. Thật sự là đã làm cho chữ tín của toàn xã hội dần dần tiêu mất. Ở Thẩm Quyến có một thương nhân, ông thảo luận chuyên mua bán với người nông dân. Thảo luận xong về việc bán mảnh đất đó cho ông. Sau khi mua xong, ông chỉ trả phân nửa số tiền, phân nửa còn lại thì không trả. Người nông dân đó rất tức giận. Đó là mảnh đất duy nhất vẫn còn nợ ông 6.000 tệ mà vẫn không trả. Con người cảm thấy chiếm được lợi của người khác, hình như là bản thân mình có lợi. Rốt cuộc mấy ngày hôm sau, người nông dân đó mang bơm đến nhà người mua đất, cùng sống chết với họ. Báo viết một mạng người đáng bao nhiêu tiền? 6.000 tệ. Vì vậy chữ tín vô cùng quan trọng. Thứ nhất, chúng ta cần phải giữ tốt chữ tín của mình. Thứ hai, phải luôn luôn nghĩ người khác cho chúng ta mượn đồ là giúp đỡ chúng ta. Chúng ta không nên quên cái đạo nghĩa, cái ân đức này, thì tự nhiên chúng ta sẽ có tính thận trọng. Đã nói là sẽ giữ lời. Cho nên lời giáo huấn trong Luận Ngữ của Khổng Lão Phu Tử cũng nhiều lần nhắc đến sự quan trọng của chữ tín. Một kế tiếp, chúng ta nói đến chữ tín. Trong Luận Ngữ có nói: nhân vô tín bất lập. Người không có chữ tín thì không có chỗ đứng ở trong xã hội, không có chỗ đứng trong tập thể. Bởi vì xã hội là một sinh hoạt đoàn thể. Giả như mọi người đều không tin tưởng các vị, sẽ xa cách các vị, thì các vị rất khó phát triển. Khổng Phu Tử cũng nói: người không có chữ tín không làm nên chuyện gì. Giả như một người bất tín, thật sự không biết họ có thể làm nên chuyện gì nữa. Vì vậy chữ tín đối với một người vô cùng quan trọng. Chúng ta xem chữ tín này, nó là chữ hội ý. Bên trái là chữ nhân, bên phải là chữ ngôn. Nghĩa là lời nói của một người nhất định phải giữ chữ tín. Nói thì phải giữ lời. Chúng ta hãy xem người xưa thái độ đối với lời nói là Một lời nói là một gói vàng. Nhất ngôn cửu đỉnh. Chữ tín này ngoài nghĩa giữ uy tín ra, nó còn có một hàm ý khác, chính là tín nghĩa. Tín và nghĩa là kết hợp với nhau. Mà tín nghĩa tuy là không nói ra, nhưng đều để trong lòng con người. Thí dụ như, tuy chúng ta không nói là con phải hiếu thảo với cha, nhưng ở trong lòng chúng ta luôn luôn giữ chặt chữ nghĩa này. Chữ tín này còn có một nghĩa rộng khác là đạo nghĩa, tình nghĩa, ân nghĩa. Cách nói ngày nay là nghĩa vụ, bổn phận làm người, nghĩa vụ làm người. Từ chỗ này để lý giải chữ tín thì các vị có thể giải rộng ý nghĩa của nó. Chúng ta biết tri thức của thánh nhân không ngoài việc làm tốt mối quan hệ giữa người với người. Đây là điều căn bản nhất, chính là học làm người trước. Làm người giữ chữ tín như thế nào? Làm người không nằm ngoài năm mối quan hệ luân thường đại đạo. Ngũ luân là gì? Điều này phải kiểm tra một chút. Cái gì cần phải tập trung tinh thần để trả lời nhé. Phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tính. Cái gì xem năm mối quan hệ này, có hoàng đế nào nói với chúng thần khanh phải hết lòng cống hiến cho trẫm, có nói như vậy không? Không cần nói, bởi vì đó là nghĩa vụ, bổn phận của một người, thái độ làm người. Không cần phải nói phải giữ lời hứa này. Chúng ta xem mối quan hệ cha con, đương nhiên trước tiên là nói thì phải giữ lời, các vị mới có thể làm cho gia đình con cái tốt đẹp, con cái mới nể phục các vị. Giống như người cha nói một đường lại làm một nẻo, thì con cái có tôn kính các vị không? Không thể. Giống như các vị tiếp tục như vậy, nhất định đứa con sau này nhất định sẽ ngỗ nghịch, bởi vì nó bất mãn, không nể phục. Cứ tích lũy như vậy thì sẽ có một ngày núi lửa sẽ bộc phát. Vì vậy, đối với con cái cần phải đã nói thì phải giữ lời. Thời nhà Chu có một câu chuyện là tăng tử sát trệ, chính là giết heo. Câu chuyện kể là vợ của tăng tử phải ra bên ngoài mua thức ăn. Đứa con liền nói: mẹ ơi, con muốn đi với mẹ. Người mẹ này liền nói: con đừng có kêu la ầm ĩ như vậy, nếu như con ngoan ngoãn trở về nhà, mẹ sẽ giết heo cho con ăn. Nói chuyện quan khích với con. Tăng tử nghe được câu chuyện này, khi người vợ trở về thì nhìn thấy tăng tử làm gì? Đang mài dao. Người vợ sợ chết khiếp, liền chạy đến: tôi chỉ nói đùa với con thôi, ông cho là thật sao? Tăng tử liền nói với vợ: vợ như đối với con cái, nàng có một câu không giữ lời, vì cả cuộc đời của nàng muốn con mình tin tưởng nàng là điều rất khó. Vì vậy làm người lớn cần phải cẩn thận lời nói, việc làm. Các vị nhất định làm được thì mới nên hứa. Hơn nữa, không chỉ các vị làm được mới hứa, mà cần phải xem xét sau khi đã hứa có giúp được gì cho con cái hay không. Các vị không nên nói kinh tế tôi sung túc như vậy, muốn cái gì thì cho nó cái đó. Cần phải xem chúng có cần thiết hay không. Đệ tử Quy nói: việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiếng lui sai. Vì vậy các vị là phụ huynh cần phải cân nhắc mức độ thận trọng của lời nói với cha con ngoài việc nói phải giữ lời, thì cha nhất định phải thương con, yêu thương con cái. Con nhất định phải có hiếu với cha. Chúng tôi thường nghe một số bạn bè nói, con cái đã được sinh ra thì nên tận tâm, tận lực dạy dỗ chúng cho tốt. Đây là bổn phận làm người. Tôi rất thích nghe những lời như vậy. Nghe rồi thì cảm thấy máu huyết tuần hoàn, rất tốt. Bởi vì có tính tình cương trực. Khi một người thật sự có đạo nghĩa, các vị sẽ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với họ. Hiếu tử thời xưa thật sự luôn luôn nhớ ân đức của cha mẹ, ân nghĩa của cha mẹ. Thời nhà Tống có một người trí thức là Chu Thọ Xương. Chu Thọ Xương lúc ông 7 tuổi, bởi vì người mẹ không phải là vợ cả của cha ông, người vợ cả của cha ông rất đố kỵ với mẹ của ông, cho nên kiên quyết ép mẹ của ông đi lấy người khác. Vì vậy khi ông 7 tuổi thì phải xa mẹ rồi. Các vị xem, đứa trẻ 7 tuổi phải đối mặt với bi kịch cuộc đời lớn như vậy là một sự thử thách. Nhưng đứa trẻ này luôn luôn nghĩ đến việc sau này phải đi tìm mẹ trở về. Vì vậy chúng ta thấy một đứa trẻ 7 tuổi có thái độ như vậy đối với cha mẹ, chúng ta nhìn thấy vô cùng cảm động. Các vị nói 7 tuổi thì biết cái gì chứ? Sai rồi. Chỉ cần từ nhỏ các vị dạy chúng những đạo lý làm người, thì đứa trẻ 7 tuổi có thể khiến chúng ta khâm phục từ trong lòng. Suốt mấy mươi năm sau, ông luôn thăm dò nhưng không có tâm tích gì. Sự nghiệp của ông cũng phát triển rất tốt. Ông cũng là quan thời của Tống Thần Tông. Vào năm ông 57 tuổi, đã 50 năm rồi, ông hạ quyết tâm và nói với người thân của mình, tôi phải đi tìm mẹ. Nếu như tôi không tìm được thì tôi sẽ không trở về. Nhất định phải tìm cho được. Quyết chí đến cùng. Các vị bằng hữu, ông có tìm được không? Thành tâm thành ý, vàng đá cũng chảy tan, người ta bắt đầu nghĩ mò kim đáy biển rồi. Thật sự giữa cha và con, giữa mẹ và con có sự liên kết. Ông đã tìm đến vùng thiểm tây xa xôi, đến một nơi gọi là Đồng Châu. Đúng lúc đó trời đổ mưa. Đây là sự cảm ứng. Ông liền dừng lại ở nơi đó. Sau đó thì có nhân duyên nghe được tin tức của mẹ ông. Thật sự là trời đất không vô tình, nương vào tâm của chúng ta mà cảm ứng. Các vị bằng hữu, chúng tôi đến Ôn Châu để giảng. Ở nơi đó mấy tháng trời không mưa. Hôm chúng tôi đến, trời liền đổ mưa. Chúng tôi đi đến đảo Tần Hoàng, nơi đó mấy tháng không mưa. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đến, đã đổ một cơn mưa tuyết đầu tiên trong năm. Cho nên thực sự, toàn bộ hoàn cảnh thiên nhiên cùng với tâm con người là một thể. Tâm con người thiện thì quốc thái dân an, tâm con người ác thì tai nạn liên tục. Vì vậy hiện nay chúng ta cần phải xoay chuyển tình hình của xã hội, không nên đi báo oán. Phải bắt đầu từ điều gì? Từ căn bản, bắt đầu chuyển đổi thiện từ nơi tâm chúng ta, tiến đến ảnh hưởng càng nhiều nhân tâm, toàn xã hội. Tất cả tai nạn tự nhiên sẽ từ từ được hóa giải. ông đã dễ dàng tìm được mẹ ông. Người mẹ đã 70 mấy tuổi rồi. Mẹ con rất cảm động, đều rơi nước mắt. Chu Thọ Xương không những rước mẹ về phụng dưỡng, ngay cả em trai, em gái của mẹ đã sinh sau này cũng đón về. Xin hỏi, ông cùng với những đứa em cùng mẹ khác cha có ký giao kèo hay không? Có hay không? Không có. Người xưa đều là tín nghĩa, tình nghĩa, nên đón tất cả về cùng sống chung. Anh thương em kính anh em thuận, hiếu trong đó. Đây là tình nghĩa mà Châu Thọ Xương đối với mẹ mình. Một người tri thức khác thời nhà Tống tên là Hoàng Đình Kiên, ông rất giỏi về văn học. Lúc đó ông đã làm thái sử, cũng là chức quan tương đối cao. Nhưng mỗi ngày ông nhất định phải tự mình rửa bô giúp mẹ, rửa bô nước tiểu. Không phải là ông không có người giúp việc, nhưng ông nhất định kiên trì phải giúp mẹ công việc mà người con cần phải làm. Ngay cả bô nước tiểu cũng đi rửa, chứng tỏ những công việc khác thì sẽ như thế nào? Tận tâm, tận lực. Cho nên Hoàng Đình Kiên tuy là làm quan lớn, tuy là đã có được danh lợi, tiếng tăm, nhưng tâm hiếu chí thành của ông có bị danh lợi tiếng tăm làm cho ô nhiễm không? Không có. Chúng ta nhìn lại xã hội chúng ta hiện nay, một người kiếm được rất nhiều tiền, vậy tâm hiếu của họ có thay đổi không? Rất có thể trở thành lắm tiền nhiều tật, dùng tiền để tận hiếu. Có thể cái tâm cung kính đó không đủ. Vì vậy chúng ta đối chiếu với người xưa, cần phải nỗ lực học tập theo họ. Đây là mối quan hệ cha con. Hễ nói thì phải giữ lời, còn phải có tín nghĩa, phải tận bổn phận. Thời xưa còn có một mối quan hệ có ảnh hưởng rất lớn đối với suốt cuộc đời của một người. Tuy không có trong ngũ luân này, là luân nào vậy? Luân thường, đạo lý giữa thầy trò. Thật sự thầy trò có nằm trong ngũ luân hay không? Có không? Ở luân nào? Câu trả lời không giống nhau. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Đây là đạo lý luân thường giữa cha và con, không hai không khác. Từ trong lễ nghi xưa chúng ta nhìn thấy, khi cha mẹ qua đời phải để tang 3 năm, thầy giáo qua đời thì tâm cũng để tang 3 năm, hoàn toàn như nhau. Chúng ta hãy nhìn xem, thời xưa giữa thầy và trò giữ chữ tín như thế nào. Khi chúng ta dạy học trò, nhất định phải nói thì giữ lời, mới có thể làm cho học trò tâm phục khẩu phục. Vậy học trò đáp lại việc làm của thầy giáo, cũng nhất định phải tận tâm tận lực làm cho được. Tổng Phu Tử lúc đó dạy học có 3000 đệ tử, 72 hiền nhân. Khi Phu Tử qua đời, những đệ tử này dựng nhà ở bên mộ của phu tử, kiên trì thủ hiếu 3 năm. Pháp luật có quy định không? Không có. Ơn nghĩa đối với thầy giáo, bày tỏ tấm lòng đạo nghĩa. Trong đó có một đệ tử thủ hiếu 6 năm. Ông là tự cống. Bởi vì khi phu tử qua đời thì tự cống đang làm ăn ở một quốc gia khác. Ông cứ mãi ân hận không tự tay đưa thầy đi. Vì vậy sau khi để tăng 3 năm, tự mình tăng thêm 3 năm nữa. Đạo nghĩa thầy trò như vậy, con người chúng ta hiện nay thật sự rất khó lĩnh hội sâu sắc, lĩnh hội được ý định giữa thầy và trò. Vào thời nhà Minh, có một vị quan nổi tiếng. Thầy của ông là Tả Trung Nghị Công, là thầy của một vị quan Sử Khả Pháp. Ngay lúc Tả Trung Nghị Công chủ trì một cuộc thi lớn của quốc gia, kỳ thi tiến sĩ, thông thường thì thành phần trí thức đối với đất nước đều có một sứ mệnh, vì đất nước mà chọn người tài hiền lương. Vì vậy thầy của ông trước ngày thi đã cải trang vi hành, cởi bỏ trang phục của một vị quan, mặc quần áo cải trang đến những nơi chùa chiền để xem xét, đi xem thử những người trí thức tham gia thi cử tố chất như thế nào. Tại vì sao ông không đến các quán rượu để xem xét mà phải vào chùa chiền? Bởi vì người trí thức thời xưa rất giản dị, tiết kiệm, đều là 10 năm đèn sách, chẳng ai hỏi đến. Hễ thành danh thì thiên hạ liền biết. Vì vậy những người có tiền ở quán rượu thì có thể như thế nào? Thi không đậu. Vì vậy thầy của ông đến một số nơi danh sơn bảo sát để xem xét. Đúng lúc đi vào phòng của Sử Khả Pháp. Lúc đó Sử Khả Pháp vừa viết xong một bài văn nên ngủ thiếp đi. Thầy của ông xem bài văn này, viết rất liền mạch, lưu loát. Câu văn biểu lộ ra khí tiết vì nước, vì dân. Sau khi xem xong, thầy giáo rất cảm động, liền lấy áo khoác trên thân của thầy khoác lên người học trò, khoác lên người của Sử Khả Pháp. Sau đó chính thức sát hạch. Thầy của ông khi đang xem bài thi, đột nhiên thấy được một bài thi làm phấn khởi tinh thần, liền xếp đứng thứ nhất. Như vậy có làm bừa hay không? Thời xưa cũng không biết bài văn đó là của ai, nhưng thầy của ông vì sao vì nhìn thì biết được là của Sử Khả Pháp. Vì sao vậy? Ngôn ngữ và lời văn là tiếng nói từ đáy lòng của một người. Vì vậy thầy giáo cảm thấy được đó là Sự Khả Pháp, liền xếp cho ông đứng thứ nhất đầu trạng nguyên. Vì học trò thi đậu đều phải bái quan chủ khảo làm thầy, cho nên Sự Khả Pháp đã chọn ngày lành tháng tốt đến nhà của Tả Trung Nghị Quan tiến hành lễ bái sư. Khi Sự Khả Pháp vào nhà, thầy của ông nói với sư mẫu: sau này thừa kế chí nghiệp của đời tôi không phải là con tôi, mà là vị học trò này. Thật sự thời xưa người chân thật học sách thánh hiền, họ không sợ mình không có con cái kế thừa, chỉ sợ không vì đất nước mà tuyển chọn hiền tài, không truyền thừa lại được học vấn của thánh hiền. Vì sao tôi có sự cảm nhận sâu sắc như vậy? Bởi vì cô Dương, chú Lư cùng với tôi là người dân nước Lã, nhưng rất thương yêu tôi, đem kinh nghiệm cả đời này truyền hết lại cho tôi. Chỉ sợ tôi tiếp thu không hết. Từ cái tâm như thế của họ, tôi sâu sắc cảm nhận được người đọc sách thánh hiền thời xưa thật sự luôn luôn nghĩ cho nhân dân, luôn luôn nghĩ đến việc truyền thừa trí huệ của thánh hiền. Vì vậy sau này ông và thầy giáo cùng làm quan trong triều. Thật không may, vào cuối đời nhà Minh, những thái giám nắm quyền nên thầy của ông đã bị hãm hại, bị giam ở trong ngục. Làm người học trò vô cùng lo lắng, liền tìm đủ mọi cách phải vào trong ngục để thăm thầy. Thầy có ông bị giam ở trong ngục chịu hình phạt rất tàn nhẫn. Chúng lấy tấm sắt nung đỏ đưa vào mắt, rất tàn khốc. Ngay cả dưới đầu gối cũng bị cắt đứt. Cho nên Sử Khả Pháp vô cùng lo lắng, liền cầu xin lính gác ngục cho ông gặp mặt thầy giáo một lần. Tâm chân thành của ông đã cảm động lính gác ngục. Lính gác nói với ông: ông nên ngụy trang đi vào trong ngục nhặt phế phẩm, chính là nhặt rác. Toàn bộ thân thể phải làm cho thật dơ bẩn, như vậy mới có thể trà trộn vào được. Nên hôm đó Sử Khả Pháp liền làm như vậy, ung dung đi vào trong ngục thăm thầy của mình. Nhìn thấy thầy đã trở nên hình dạng như vậy, ông không kìm được gào khóc đau thương, liền nhào đến ôm lấy chân của thầy. Con mắt của thầy không mở ra được nữa. Đột nhiên nghe được tiếng nói của Sử Khả Pháp, lập tức lấy hai tay banh cặp mắt ra. Hai mắt nhìn thẳng vào Sử Khả Pháp. Ông nói: thân phận của con là gì? Con là trụ cột của quốc gia, làm sao có thể vào nơi cấm địa nguy hiểm như vậy được chứ? Để những kẻ xấu này hại con chết, thà bây giờ ta đánh chết con còn hơn. Nói xong, lập tức nhặt cục đá trên mặt đất ném Sử Khả Pháp. Nhìn thấy thầy nổi giận đùng đùng như vậy, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Các vị bằng hữu, thầy của ông đã rơi vào thập tử nhất sinh. Thấy học trò thân thiết như vậy đến thăm, ý nghĩ trước tiên là nghĩ điều gì? Có nghĩ cho bản thân mình không? Chỉ nghĩ đến sự an nguy của quốc gia, nghĩ đến sự an toàn của học trò. Sau này thầy của ông không may qua đời, Sử Khả Pháp cũng đảm đương nhiều chức vụ quan trọng của quốc gia, cũng đã nắm giữ quân đội phòng thủ bên ngoài. Trong lúc nắm quân đội, Sử Khả Pháp cho binh lính ba đội thay phiên nhau, đêm khuya cùng với ông lưng kề lưng nghỉ ngơi. Ông không muốn đi ngủ. Binh lính của ông sau khi nhìn thấy thì không đành lòng, liền nói với ông: Thưa đại nhân, nếu như ngài cứ tiếp tục như vậy thì nhất định thân thể sẽ chịu không nổi. Sở Khả Pháp liền trả lời với quân lính: giả như ta đi ngủ, lúc này quân địch tấn công, quốc gia sẽ bị tổn hại, vậy thì ta có lỗi với quốc gia, càng có lỗi với thầy của ta. Sự khả pháp thật sự là luôn luôn nhớ lời của thầy dạy dỗ. Vì vậy, học trò thời xưa báo ơn thầy của mình như thế nào? Là y giáo phụng hành, thật sự phát huy học vấn của thánh hiền. Mỗi lần Sử Khả Pháp trở về quê hương của ông, không phải đi thăm người thân của mình trước, mà là đi thăm sư mẫu trước. Tất cả người thân của thầy giáo, Sử Khả Pháp đều tận tâm, tận lực chăm sóc. Đây chính là tình nghĩa thầy trò, đạo nghĩa thầy trò, không cần lời dặn dò. Từ xưa chúng ta có thể nhìn thấy tín nghĩa giữa thầy và trò. Trong Ngũ Luân, luân thứ hai là quân thần hữu nghĩa. Cho nên người làm vua gọi là vua không nói đùa, nói thì nhất định phải giữ lời. Vậy thì bề tôi đáp lại việc làm của vua, nhất định cũng phải cố gắng làm được. Dễ như đã nói với vua mà không giữ lời, vậy thì sẽ như thế nào? Có thể bị chặt đầu vì đã phạm tội khi quân. Ngoài chữ tín trong lời nói ra, mối quan hệ vua tôi đổi sang từ ngữ của chúng ta gọi là mối quan hệ của người lãnh đạo và người bị lãnh đạo đều có nghĩa vụ, đạo nghĩa, tình nghĩa trong đó. Chúng ta xem vua Nghiêu ngày xưa, ông đối xử thần dân của ông như thế nào. Một hôm đang đi trên đường, vua Nghiêu gặp được hai người dân vì trộm đồ mà bị bắt, đang trên đường đi để nhận chịu hình phạt. Vua Nghiêu nhìn thấy vô cùng hoang mang, lập tức đi đến. Ông nói: hai ngươi đã phạm tội gì? Vì sao bị bắt? Hai người đó nói: vì trời hạn hán lâu ngày không mưa, chúng tôi không có gì ăn, cũng không có gì cho người nhà ăn, cho nên phải trộm đồ ăn của người ta. Dương Nghiêu khi nghe xong thấy hổ thẹn, ông liền nói với quân lính: hãy thả hai người này ra đi, hãy bắt trẫm đi. Quân lính vô cùng ngạc nhiên: sao mà có thể bắt vua được chứ? Vua Nghiêu tiếp tục nói: bởi vì trẫm không có đức hạnh, mới chiêu cảm sự hạn hán lâu ngày mà không mưa. Đây là lỗi thứ nhất của trẫm. Lỗi thứ hai là trẫm không dạy người dân được tốt. Trẫm đã phạm hai tội lớn này. Người đáng bị bắt là trẫm. Vua Nghiêu nói lời này xong, lúc đó trên bầu trời mây đen liền kéo đến. Chẳng bao lâu nắng hạn đã gặp mưa rào. Khi một người thương yêu người dân chí thành. Do cái tâm này của ông nhất định có thể làm cho người dân cả nước đều cảm động, đều noi theo gương của ông. Nhân dân cả nước đều có tấm lòng như vậy, tất cả tai nạn nhất định sẽ chuyển biến. Tiên sinh Viên Liễu Phàm lúc ông làm huyện trưởng của huyện Bảo Trì cũng hạn hán lâu ngày không mưa, ông cũng phải tự mình trai giới tắm gội để cầu mưa. Quả nhiên sau khi đọc xong sớ văn cầu nguyện thì lập tức trời liền đổ mưa. Các vị bằng hữu không nên xem thường tâm chân thành của chúng ta, lòng thành cảm động đất trời. Vì sao cổ thánh tiên hiền có thể lưu danh vào sử sanh, có thể truyền lại cho đời sau, đều do đạo nghĩa của họ đối với nhân dân. Thời nhà Hạ, vị lãnh đạo đầu tiên của nhà Hạ là ai? Là Đại Vũ. Chắc chắn chúng ta biết Đại Vũ làm công trình thủy lợi, cũng có thể biết được ông đi ngang nhà 3 lần mà không vào nhà. Vì sao 3 lần đi ngang nhà mà không vào nhà? Bởi vì tai nạn do nước rất cấp bách. Giống như một ngày ông bất cẩn, lũ lụt tràn lan, có thể không phải một người chịu nạn, không phải một nhà chịu nạn, mà là hàng ngàn, hàng vạn người dân đã chịu nạn. Cho nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Đại Vũ kết hôn được 4 ngày thì phải đi rồi. Từ ngày đó đến 8 năm sau vẫn không về nhà, bởi vì làm thủy lợi 8 năm. Sau đó thật sự đã dùng cách rất hay. Dùng cách gì vậy? Khai thông sông ngòi. Cách làm này của Đại Vũ hiện nay chúng ta có thể dùng được không? Có thể dùng không? Không phải bảo các vị đi làm thủy lợi, dạy bảo con cái cũng có thể dùng cái gì? Khai thông, thuận thế, lực đạo. Tuyệt đối không giống như cha của Đại Vũ dùng cách gì chặn lại, luôn luôn ngăn cản lại. Đến lúc nào đó thì sẽ như thế nào? Vỡ đê. Chúng ta cũng phải dạy theo năng khiếu, tùy theo tính tình khác nhau của con cái, cố gắng dạy dỗ chúng. Vì vậy từ Vua Nghiêu, từ Đại Vũ, chúng ta có thể nhận ra một người lãnh đạo có đạo nghĩa với nhân dân, thì nhân dân đối với lãnh đạo cũng phải có điều gì? Ân nghĩa. Vua hiền, tôi trung. Người lãnh đạo phải như thế nào? Nhân từ, luôn nghĩ đến cuộc sống của người dân. Cấp dưới cũng phải luôn có thể cảm được ân đức của người lãnh đạo, để cho chúng ta có hoàn cảnh cuộc sống tốt. Giả như không có hoàn cảnh công việc tốt, gia đình chúng ta có thể lo lắng, 3 bữa không no đủ. Vì vậy là bề tôi nhất định phải tận tâm tận lực cống hiến cho quân vương. Đặc biệt khi quân vương phạm sai lầm thì họ nhất định thẳng thắn khuyên can. Trước đây đoạn văn nói về chữ hiếu, chúng tôi đã giải thích tỉ mỉ. Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi, mặt ta vui, lời ta dịu. Khuyên không nghe, vui càng tiếp. Dùng khóc khuyên, đánh không giận. Trong đó có nêu lên những thí dụ về những vị trung thần, ngụy trưng, bính cát. Chúng ta xem các quốc gia hiện nay, chúng ta cũng có thể xem nó là công ty, là vương quốc, cũng giống như điều hành một nước nhỏ vậy. Ý nghĩ đầu tiên của người lãnh đạo là phải mang lợi ích về cho nhân viên. Tuyệt đối không nên làm điều gì chỉ vì hầu bao của riêng mình. Khi các vị chỉ vì hầu bao của mình mà không tôn trọng, không quan tâm chăm sóc nhân viên, thì nhất định không giữ họ lại được. Mạnh Phu Tử nói về quan hệ quân thần có một đoạn giáo huấn rất quan trọng. Trong đó nhắc đến vua xem bề tôi như thủ túc, thì bề tôi xem vua như tâm phúc. Vua xem bề tôi như chó ngựa, thì bề tôi xem vua như thường dân. Vua xem bề tôi như cỏ rác, thì bề tôi xem vua như kẻ thù. Thù này là chữ cổ, cũng chính là chữ thù của kẻ thù. Đoạn này của Mạnh Phu Tử rất là thú vị. Người lãnh đạo dễ như yêu thương cấp dưới giống như tay chân, thì cấp dưới sẽ xem họ như cái gì? Tâm phúc. Vua xem bề tôi như chó ngựa. Chó ngựa thì để làm gì? Để lợi dụng mà thôi. Tôi dùng các vị, sau đó trả tiền cho các vị. Chỉ xem nhân viên như là một công cụ mà thôi. Thì cấp dưới xem các vị giống như một người dân bình thường, không có tình giao hảo, không có cảm tình. Vì vậy họ chỉ cần giúp các vị làm nhiều hơn một chút. Nhất định là muốn điều gì với các vị? Lương tăng ca, một phút một giây cũng chẳng làm thêm cho các vị. Câu tiếp theo, vua xem bề tôi như cỏ rác. Các vị xem họ là những thứ không quan trọng, trong lòng còn muốn nói, tôi có tiền, đến đâu cũng có thể gọi được người. Giả như chúng ta đối với mọi người đều ngạo mạn như vậy, thì cấp dưới đối với chúng ta vô cùng phẫn nộ. Tôi đã từng nghe có một nhân viên căng tin vào trong nhà bếp động thủ, khiến cho khách ăn xong đều có vấn đề. Sau đó thì căng tin này như thế nào? Không thể hoạt động được nữa. Vì vậy từ câu giáo huấn này, chúng ta có thể hiểu được, giả như một công ty, một đoàn thể không tốt, thì ai phải gánh vác nhiều trách nhiệm? Người lãnh đạo, gọi là trên làm, dưới noi theo. Vì vậy, nếp sống tốt xấu của một công ty, một đoàn thể, người lãnh đạo phải chịu hết trách nhiệm. Ngày nay chúng ta làm ông chủ, làm quản lý, tuyệt đối không nên nói nhân viên của tôi sao mà tệ như vậy. Không nên có thái độ này. Cần phải làm không được thì nên quay lại cầu nơi mình. Chúng ta thấy làm người cấp dưới cũng phải nghĩ đến công ty, nghĩ đến ân đức của người lãnh đạo. Tôi đã từng xem qua một công ty đã hoạt động được mấy mươi năm, đúng lúc gặp khó khăn, rất nhiều nhân viên lập tức giăng tấm vải trắng, sau đó quấn cái gì? Kháng nghị, bao vây công ty, công xưởng. Làm như vậy có tốt không? Lúc đó tôi nhìn thấy được một cảnh, cảm thấy rất thương tâm. Cả một đời người, người Đông Bắc có câu nói, sông có khúc, người có lúc. Đời người khó tránh khỏi sự thăng trầm. Đời người cũng vậy, một gia đình cũng vậy, một công ty đâu thể nào cứ thuận buồm xuôi gió được mãi. Khi công ty hoạt động tốt, chúng ta đã làm việc ở đó mấy mươi năm. Mấy mươi năm này, vì sao có thể giáo dục con cái ổn định? Vì sao gia đình có thể duy trì được bình thường? Sự chi diện kinh tế ổn định, kinh tế là công lao của ai? Nhất định là có công lao nỗ lực của các vị, nhưng không thể quên phải có công ty, phải có ông chủ. Duyên phận như vậy, họ còn phải chịu đựng sự nguy hiểm. Hàng ngày các vị ở đó làm xong công việc của các vị, về nhà là nằm xuống ngủ. Lúc các vị đang ngủ, ông chủ có thể vẫn còn đang suy nghĩ cho tiền đồ của công ty, vì phải quay vòng đồng vốn mà phải nỗ lực. Bởi vì cha của tôi làm việc ở ngân hàng, cho nên ông nói con không nên xem các công ty này dường như rất dễ dàng. Thật sự 3:30 chiều họ rất bận rộn. Vì vậy chúng ta không nên chỉ nhìn thấy kinh tế của người lãnh đạo khá dồi dào. Chúng ta cần phải thấy được thứ mà họ đã cống hiến cho công ty nhất định không ít hơn chúng ta. Vì vậy cần phải nghĩ đến đức hạnh này. Không nên vừa gặp được sự việc thì hành động theo cảm tính. Xin hỏi cách làm này ai được lợi ích? Ai? Không có ai. Công ty có thể chưa đến nỗi phá sản, vẫn có thể kéo lên được. Nếu nhân viên làm như vậy, ngay cả cơ hội đứng lên cũng không có. Cho nên đời người thật sự không nên hành động theo cảm tính, phải dùng lý trí đề xuất ý kiến cho công ty, phải có được cách kết nối tốt mới được. Người Nhật Bản, nếu họ bất mãn công ty, họ sẽ không đi bao vây công ty, họ cũng quấn một miếng vải ở trên đầu. Họ không nói mà viết kháng nghị, vẫn tiếp tục làm việc. Như vậy mới có thể để cho công ty hoạt động được bình thường. Người lãnh đạo vừa nhìn thấy sao mà nhiều người quấn vải trắng như vậy, liền nhanh chóng thương lượng, gọi những người quản lý đến. Cuối cùng công ty cần sửa chữa ở những chỗ nào thì họ nhanh chóng điều chỉnh. Dễ như người lãnh đạo xem trọng, người lãnh đạo có thành ý sửa đổi thì cấp dưới sẽ rất vui. Lúc này có thể dĩ hòa vi quý, gia hòa thì tự nhiên dạng sự hưng. Cho nên chúng ta đối đãi quân thần cũng luôn phải nghĩ đến bổn phận của chúng ta, phải luôn nghĩ đến việc chúng ta cần phải tận đạo nghĩa, cần phải tận ân nghĩa, tận tình nghĩa. Làm người như vậy vô cùng phúc hậu, làm cho mọi người chấp nhận, an ủi. Được rồi, tiết học hôm nay xin giảng đến đây. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.